tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi rất vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy chúng ta cần áp dụng để hôn nhân Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, Mục sư Ed Young trình bày 10 điều vợ chồng cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian qua, chúng tôi đã trình bày 4 nguyên tắc. Đó là, thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng trân quý nhau, quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta cần dứt khoát khỏi tất cả những ràng buộc và kỷ niệm của đời sống độc thân. Nguyên tắc thứ ba, vợ chồng phải hết lòng giúp nhau tránh cám dỗ về tình dục. Và nguyên tắc thứ tư mà chúng tôi đã trình bày là vợ chồng cần dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau, thông cảm và tâm đầu ý hiệp với nhau. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ năm, đó là không để bất đồng ý kiến giữa vợ chồng khiến vợ chồng phân rẽ hay ngăn cách. Mục sư Dân nói rằng, chúng ta cần làm thế nào để những bất hòa và xung đột xảy ra giữa vợ chồng không làm cho vợ chồng xa cách nhau, chia rẽ nhau, nhưng trở thành hữu ích cho mối quan hệ vợ chồng. Vợ chồng quý vị có bao giờ giận nhau, phiền nhau hay cãi nhau không? Chắc hẳn là có. Người nào nói rằng vợ chồng chúng tôi không bao giờ giận nhau hay bất đồng ý kiến với nhau, thì có lẽ người đó không nói thật, hoặc là chưa sống thật với nhau, chưa sống thật với con người yếu đuối tội lỗi của mình. Thực tế là không vợ chồng nào được miễn trừ khỏi những lúc xung đột hay bất đồng ý kiến với nhau. Dù yêu nhau nhiều đến đâu, dù sống với nhau đã bao nhiêu năm và đã trưởng thành đến mức độ nào, vợ chồng vẫn có những lúc làm phiền lòng nhau hoặc bất đồng ý kiến với nhau. Lý do là vì vợ và chồng là hai cá thể khác nhau, thuộc hai phái tính khác nhau, và cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi, bất toàn. Vì thế, khi sống chung dưới một mái nhà, hết ngày này sang ngày khác, không thể nào tránh được những lúc vấp váp, đụng chạm, bất hòa, bất đồng ý kiến, làm buồn lòng nhau. Tục ngữ Việt Nam có câu, vợ chồng cũng như chén bát trong sóng, không thể nào không chạm nhau. Trong bài chia sẻ này, chúng tôi xin gọi tất cả những bất hòa, va chạm hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là xung đột trong hôn nhân. Tác giả quyển 10 giới răn cho hôn nhân nói rằng, có hai ý tưởng sai lầm về xung đột trong hôn nhân mà nhiều người vẫn tin hay vẫn chủ trương. Sai lầm thứ nhất là nói rằng nếu hôn nhân của chúng ta thật sự tốt đẹp và vững mạnh, thì vợ chồng sẽ không bao giờ có nan đề hay có xung đột. Sai lầm thứ hai là nói rằng những bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng rất nguy hiểm vì nó sẽ gây tổn hại cho hôn nhân. Thưa quý vị, trước hết, xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng là điều không thể tránh được. Thật ra phải nói rằng, xung đột và bất hòa giữa vợ chồng là điều bình thường, không có gì đáng cho chúng ta phải tránh né hay bào chữa. Các bạn trẻ khi bước vào hôn nhân với người yêu thường nghĩ rằng vợ chồng mình sẽ chẳng bao giờ giận nhau hay to tiếng với nhau. Nếu nghĩ như thế, không sớm thì muộn, các bạn đó sẽ thất vọng về hôn nhân của mình. Chúng ta cần nhớ rằng, dù vợ chồng yêu nhau nhiều, dù trưởng thành trong tâm tính, trong đức tin, biết lời Chúa dạy và quyết tâm thực hành lời Chúa vào đời sống, vợ chồng vẫn sẽ không tránh được những lúc có nan đề hay bất hòa khi hai người thật sự sống chung, thật sự chia sẻ cùng một đời sống. Xung đột trong hôn nhân là một phần của đời sống, là điều cần thiết trong tiến trình tăng trưởng của hôn nhân và sự trưởng thành của vợ chồng. Nói đúng hơn, nan đề hay xung đột trong hôn nhân là điều cần có để vợ chồng cùng tăng trưởng trong tình yêu. Điều chúng ta cần quan tâm không phải là vợ chồng mình có xung đột với nhau hay không, nhưng là khi gặp xung đột, bất hòa, khi có điều hiểu lầm nhau, làm tổn thương nhau, chúng ta cần phải xử sự như thế nào. Nếu chúng ta phản ứng đúng và khôn ngoan trong những lúc đó, chúng ta sẽ giúp nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Tư tưởng sai lầm thứ hai là nói rằng xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng sẽ gây tổn thương cho hôn nhân. Vì thế, bằng mọi giá, vợ chồng phải tránh xung đột hay bất hòa với nhau. Thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi xin thưa, bất hòa giữa vợ chồng không nhất thiết là sẽ làm tổn thương tình cảm vợ chồng. Đúng ra, chúng ta cần thấy rằng xung đột là điều lắm khi cần thiết để có một hôn nhân vững mạnh. Khi đối diện với bất hòa, với xung đột, với bất đồng ý kiến, nếu chúng ta cư xử khôn ngoan và yêu thương, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, nhờ đó giúp tình cảm vợ chồng tăng trưởng và chúng ta yêu nhau sâu đậm hơn. Có người nói rằng quan hệ vợ chồng cũng tương tự như sự kết thân của hai con nhím. Con nhím là loại vật có lông cứng, nhọn và dày. Khi trời lạnh, các đôi nhím phải xích lại sát vào nhau cho ấm. Và khi làm như vậy, chúng rất dễ đâm vào nhau. Những con nhím nào tránh, không muốn bị đau, không muốn đâm vào nhau, không gây đau đớn cho nhau, thì phải chịu ở một mình và phải chịu lạnh. Những con nhím khôn ngoan hơn sẽ khéo léo và cẩn thận khi đến gần nhau thì sẽ tránh được nan đề làm tổn thương nhau và cũng không phải ở một mình trong mùa đông lạnh lẽo. Có những vợ chồng nói rằng hôn nhân họ tốt đẹp vì họ không bao giờ có nan đề gì cả. Thật ra những vợ chồng này không bao giờ có nan đề hay có bất đồng ý kiến vì họ sống độc lập với nhau. Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi. Tuy là vợ chồng nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng, có những sinh hoạt riêng và sở thích riêng, không ai tùy thuộc vào ai. Khi có việc gì cần bàn thảo hay phải làm chung, thì họ đến với nhau, nhưng sau đó lại tiếp tục ai lo việc nấy. Trong thực tế cũng có những vợ chồng sống như vậy. Có lẽ vì những đụng chạm, những tổn thương trong quá khứ, nên họ giữ khoảng cách giữa hai người để không gây tổn thương cho nhau nữa. Cũng có những hôn nhân không có xung đột hay bất hòa, bất đồng ý kiến giữa vợ chồng. Vì người chồng hoặc người vợ làm chủ gia đình, một mình quyết định tất cả mọi việc. Người kia không có quyền, cũng không được có ý kiến hay dám quyết định điều gì trong gia đình. Tuy nhiên, nếu vợ chồng sống với nhau như vậy, sẽ không thật sự kết hợp làm một. Một thân thể, một đơn vị, một gia đình như điều Chúa định khi thiết lập hôn nhân cho con người. Những vợ chồng muốn tránh xung đột nên sống độc lập với nhau, không ai phiền đến ai. Nhưng những vợ chồng đó sẽ như hai thanh sắt của đường rầy xe lửa, cùng đi bên nhau nhưng không liên kết với nhau. Giữa hai người không có sự gần gũi mật thiết. Trong trường hợp chỉ một người trong gia đình có quyền nói lên ý kiến của mình, chỉ một người có quyền quyết định, còn người kia phải thuận phục, vâng theo trong mọi sự. Hôn nhân đó có thể không có xung đột hay bất hòa, nhưng cũng sẽ không thật sự hiệp một, không thật sự hạnh phúc. Ngược lại, nếu muốn vợ chồng mình thật sự biết nhau, yêu thương nhau, thông cảm và hiệp một, chúng ta không thể để một khoảng cách nào giữa vợ chồng. Nhưng trái lại, chúng ta chia sẻ với nhau mọi điều, tùy thuộc vào nhau trong mọi phương diện, tình cảm, tinh thần, tâm linh, cũng như về mặt vật chất. Tất cả hôn nhân trên đời đều có nan đề. Hôn nhân của người trẻ tuổi cũng như của người lớn tuổi. Hôn nhân của người thuộc dân tộc nào, trong văn hóa nào cũng có nan đề. Và có thể nói, những nan đề đó đại loại giống nhau. Điều quan trọng là chúng ta biết mình phải đối diện với những nan đề đó như thế nào. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau. Sứ đồ Gia-cơ viết, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Tại sao Chúa bảo chúng ta hãy xem những thử thách khó khăn trong đời sống là điều vui mừng? Bởi vì thử thách khó khăn sẽ giúp chúng ta trở nên kiên nhẫn, dễ dàng chịu đựng khó khăn gian khổ, và sự chịu đựng kiên nhẫn đó sẽ khiến ta nên người trưởng thành trọn vẹn. Khi vợ chồng gặp nan đề hay có xung đột trong đời sống, đó không phải là tội. Khi đời sống hôn nhân có những căng thẳng, bất đồng ý kiến hay những vấn đề vợ chồng phải bàn thảo, tranh luận để tìm câu giải đáp, cũng không có nghĩa là hôn nhân đó sẽ đi đến đổ vỡ. Thật ra có những xung đột tốt và có những xung đột không tốt. Xung đột tốt hay bất hòa tốt là những bất hòa có tính cách xây dựng, sẽ đưa đến một kết cuộc xây dựng. Xung đột không tốt là những xung đột nhằm phá hỏng sự hiệp một hay tình cảm vợ chồng trong hôn nhân. Điều quan trọng là khi vợ chồng có điều hiểu lầm hay bất đồng ý kiến, chúng ta không bỏ cuộc, không nản lòng, nghĩ rằng mình đã lấy nhầm người nên có vấn đề. Trái lại, khi nan đề xảy ra vì vợ chồng không hiểu ý nhau hay hiểu lầm nhau, thiếu thông cảm với nhau, chúng ta cần bình tĩnh, kiên nhẫn, xem xét, kiểm điểm nguyên nhân của nan đề và cùng giúp nhau tìm một giải pháp hay tìm câu trả lời cho nan đề đó. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đề tài không để bất đồng ý kiến gây chia rẽ trong hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.